Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và tất cả đồng bào dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk, trước nhất chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Giác An, chủ trì chùa, đã tạo cơ duyên thuận lợi cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay được có mặt. Cảm ơn tất cả quý Phật tử đã sắp xếp, và đặc biệt là chương trình phát quà ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của anh Nguyễn Minh Phúc gửi đến cho các gia đình dân tộc. Khi tới đây nhìn thấy đàn trà dược sư đã được khai mạc từ ngày mùng 8 âm lịch và sẽ được diễn ra cho đến ngày rằm tháng giêng, đoàn chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Cái Đức Phật dược sư đã được trang trí rất là trang nghiêm với các sắc màu đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh dược sư. Thầy chủ trì cũng cho biết là có đến 30.000 Phật tử tại đây ghi danh cho lễ hội dược sư cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc dân an lạc, mưa hòa gió thuận và đời sống của người dân được bình an. Trong vòng một tuần lễ của đàn tràng dược sư có đến 40.000 nến được thắp để cúng dường và cầu nguyện cho sự hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài nét về chất liệu tâm linh thông qua kinh dược sư mà quý vị có dịp thọ trì và đọc tụng. Dược là dược chất, sư là thầy tâm linh. Danh hiệu của Đức Phật này tượng trưng cho người đã mang lại dược chất tâm linh cho cuộc đời. Nỗi khổ niềm đau của con người gồm có hai dạng: nỗi đau về vật lý ảnh hưởng đến thân thể thông qua bệnh tật, và nỗi khổ về tinh thần thông qua các phản ứng bất thường của cảm xúc. Đau về vật lý có thể nhờ đến các bác sĩ, dược sĩ, các lương y chữa trị, và mặt khác chúng ta cần phải sống một cách điều độ, có thể dục thể thao. Nhưng đau về tâm lý đó, nếu không có dược chất tâm linh của Phật với sự truyền bá và hướng dẫn của những vị xuất gia chân chánh và những người đồng tu cư sĩ, thì chứng bệnh đó có thể tồn tại với chúng ta dài và lâu. Mặc dầu vô hình vô tướng, nhưng sự khống chế của nó đè nặng ở trên đời sống của mình rất là nhiều. Tại sao bản kinh dược sư lại được gọi là pháp môn cung ứng về dược chất tâm linh? Tại vì đọc vào văn mạch của kinh này đó, các giá trị trị liệu đó được thể hiện một cách rất là đơn giản, nhưng giá trị của nó đó trong việc ứng dụng và hành trì rất là lâu bền. Cho nên khi thực tập đề kinh, quý hành giả, quý Phật tử lưu tâm về một số hình ảnh. Thứ nhất là bài kinh này Đức Phật giảng ở dưới cây nhạc âm. Tức là các âm vang tạo ra như là vần nhạc du dương trầm bổng. Trước bài pháp thoại này thì Đại Đức Thiện Thọ đã mời nghệ sĩ Ngân Huệ biểu diễn một bài tăng nhạc rất là ngọt ngào về mấy chùa con yêu với lời mong ước thiết tha rằng ngôi đại chánh điện mà đại đức chủ trì dự kiến sẽ khởi công đó, sẽ sớm được thành tựu làm nơi quy ngưỡng hướng về cho tất cả Phật tử tại đây. Bài thứ hai nói về ngộ lý vô thường, giúp cho mình có một cái nhìn chuẩn xác về sự vận hành thay đổi biến thiên liên hệ đến bản thân thông qua già bệnh chết, liên hệ đến gia đình, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ. Hai bài ca đó, đó tất cả chúng ta đều lắng nghe, và sau đó là những tràng vỗ tay đã vang lên với niềm vui, với hạnh phúc. Đại đức Thiện Thọ cũng đã mời các em dân tộc ca một bài ca Hạt Nắng Giọt Mưa, tức là có lúc vui lúc buồn ấy. Thế mà cái chất liệu của bài ca đề nghị chúng ta là hãy sống một cách là hạnh phúc trong thời tiết khí hậu biến thiên của xã hội. Giữ vững được cái quan niệm sống như vậy đó rất là phù hợp với tinh thần của bài kinh Dược Sư mà tất cả chúng ta đã, đang và sọ trì cho đến ngày rằm tháng giêng. Cây nhạc âm không phải là cái cây mà khi ngồi xung quanh nó đó, tiếng nhạc nó sẽ phát ra như là một máy cassette hay là một cái đầu máy. Tại vì thời của Đức Phật đâu có những cái phương tiện hiện đại này, vẫn là tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay. Nhưng nếu chúng ta biết vận dụng quán chiếu trở thành nhạc đó, thì đây lại có chức năng trị liệu, làm cho mọi căng thẳng ở trong đời sống của mình tan biến đi. Như vậy Đức Phật đã gián tiếp dạy chúng ta trong kinh Dược Sư này phương pháp trị bệnh vật lý và tâm bằng cách phát huy nhạc liệu pháp hay là nhạc âm pháp. Phật giáo Đài Loan có thể nói là mô hình Phật giáo hiện đại dấn thân vào lĩnh vực nhạc hóa kinh điển. Các bài thần chú Đại Bi, Bát Nhã, các danh hiệu của Đức Phật đã được khởi xướng bằng giọng ca mang chất liệu truyền thống với những âm hưởng du dương trầm bổng mà người nghe đó cảm thấy sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Mỗi một cái sắc âm của nhạc đó, nó tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà con người đó nó cũng có một cái ngũ hành tương ứng. Vận dụng nguyên lý này đó, chúng ta đạt được sự tương sinh để giảm bớt đi những sự tương khắc. Là bởi vì mỗi màu sắc, mỗi âm sắc nó đều có cái tác dụng hoặc là tốt, thuận hoặc là xấu, nghịch đối với từng con người cụ thể. Quý vị khi vào chùa, nhất là diễn kiến cách trang hoàng về bảy Đức Phật Dược Sư và 12 vị thần tướng Dược Xoa, thấy có hai tông màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đỏ, phải không? Quý vị có biết là tại sao trong chùa lại thích màu vàng và màu đỏ không? Có ai hiểu không? Nhiều người nói không. Đó là hai tông màu biểu tượng. Màu vàng tượng trưng cho sự thanh thoát, màu đỏ tượng trưng cho sự hài hòa. Thanh thoát đó là nghệ thuật mà kết quả của nó đạt được do chúng ta biết làm chủ cảm xúc, giữ vững mình ở trong mọi thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống gió, trải qua biết bao nhiêu là phong ba bão táp của cuộc đời đó, mình vẫn đứng sừng sững như ngọn núi cao, không có gì lay động mình được. Do đó đó, nhìn thấy chiếc màu y vàng rực rỡ của những người xuất gia, chúng ta hãy liên tưởng đến rằng là tôi sống như thế nào đó để cuộc đời tôi là một bài ca của sự giải thoát, không vướng, không bận, không dính, không chấp trước, không lưu giữ những điều không có lợi cho hạnh phúc. Làm được như thế là chúng ta đang rũ bỏ nỗi đau. Và nỗi đau đó, nó là một cái vật mà việc giữ nó bất cứ một giây phút nào làm cho chúng ta mất hết hạnh phúc. Còn màu đỏ đó, ngoài ý nghĩa hòa hợp ở trong truyền thống văn hóa người Trung Hoa, thì trong pháp môn Tịnh Độ đó tượng trưng cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà màu đỏ trong nền văn hóa của Trung Hoa đó tượng trưng cho mặt trời lặn. Mặt trời lặn về phía Tây, cho nên được sử dụng như biểu tượng của Tây Phương. Do đó thân tượng của Đức Phật A Di Đà được làm màu đỏ tía, đó là sự hài hòa. Nhìn thấy biểu tượng màu sắc, nghe những âm vang bài ca, lòng mình cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Trong lúc nghệ sĩ Huệ ca, chúng tôi và thầy chủ trì có chia sẻ về nhạc liệu pháp, thầy chủ trì nói rằng là thầy đang nhờ một nhạc sĩ nổi tiếng phổ các bài sám tụng, các bài tán thành nhạc. Ý tưởng đó cũng rất là trùng khớp với chúng tôi. 3 năm trước chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân, người đã sáng tác và thực hiện trên 20 album về Phật giáo, đã thực hiện hoàn tất kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn với hình thức là nhạc. Vài hôm nữa chúng tôi sẽ gửi tặng thầy chủ trì, và do đó hy vọng quý vị sẽ có thể nghe được thông qua các buổi lễ hội như thế này. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, tiếng hồng chung, 4 nhạc khí quan trọng của Phật giáo đó, có một cái âm hưởng mà chúng tôi tin chắc rằng là những người trung niên trở lên đó, nghe thì bảo sẽ có một cái chất liệu sâu lắng bên trong, làm cho tâm của mình nó nhẹ xuống, thư thái, thoải mái. Nhưng giới trẻ 40 cho đến 20 đó, các cái âm hưởng đó chưa thích hợp, là bởi vì giới trẻ đang hướng tới bên ngoài, sống bằng duy lý, duy ý chí, mong mỏi làm, nỗ lực làm, dù làm thành công hay thất bại họ không quan tâm nhiều. Cho nên nhạc nó trở thành như là một trong những cái cửa ngõ để đưa giới trẻ đến với đạo Phật một cách rất là có kết quả. Nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng nghi thức dẫn dập và kết thúc của mỗi khóa kinh bằng nhạc phù hợp với cái tính cách văn hóa dân tộc, thì chất liệu chuyển hóa tâm thức để rũ bỏ những sự căng thẳng mỏi mệt của đời sống đó sẽ được thành công. Đức Phật không nói bài kinh Dược Sư ở dưới cây Bồ Đề mà lại nói với cây nhạc âm, là một gợi ý cho chúng ta về nhạc liệu pháp, tức là sử dụng nhạc như là một cái phương pháp trị liệu bệnh. Tại sao những người lớn tuổi là thích loại nhạc nhẹ nhàng thư thái, và tuổi trẻ đó thì nhạc giật gân, nhạc bốp, nhạc sốc, nhạc nhảy, nhạc sôi động nói chung, tại vì nó liên hệ đến tánh khí. Mỗi một lứa tuổi đó nó phù hợp với một cái phong cách, và nhạc
màu sắc nó cũng phù hợp như vậy. Tức là từ xa xưa Đức Phật đã khuyến khích chúng ta sử dụng nghệ thuật này rồi. Chúng ta đã sử dụng qua nghi thức tán tụng với cái âm hưởng thật là truyền thống, nhưng đó, người trẻ nghe có phần chưa thích hợp. Nhạc đảm bảo lớn, nhỏ, già, trẻ đều thích hợp theo những cách thức khác nhau. Dĩ nhiên là khi nghe nhạc chúng ta cũng phải lưu ý, đang buồn, đang chán, đang thất vọng mà nghe nhạc thất tình là muốn chết luôn. Nạp những loại nhạc buồn trong tình huống dòng cảm xúc đã bị chiếm đoạt bởi một nỗi đau thì chúng ta đang làm cho nỗi đau đó nó lớn gấp 2 cho đến gấp nhiều lần. Và do đó phải biết chọn nhạc với những nội dung thích hợp thì việc nghe sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hân hoan vô cùng. Trong đoàn của chúng tôi thì có cư sĩ Thiện từ Nha Trang lên, mà máy điện thoại di động của ông đó gắn một cái điệu nhạc Nam Mô A Di Đà Phật du dương hay lắm. Mỗi khi ai gọi đến đó, là chúng ta nghe tiếng niệm Phật được ngân vang. Và ông cũng như là giám đốc của khách sạn chúng tôi được ở nhờ ngày hôm qua thì ngày hôm nay đó cũng có cùng một phong cách, làm việc gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rất là dễ thương, làm cái miệng mình trở nên từ bi nhẹ nhàng, tâm mình được hân hoan. Thì như vậy là chỉ cần chúng ta có tấm lòng, có ý thức thì nhạc đó nó có thể trở thành là một liệu pháp để trị cho những sự căng thẳng, mỏi mệt và mang lại sự thư thái bình an. Vào chùa tụng kinh đó, cái lời kinh tiếng kệ cũng là một loại nhạc, nghe nó là tâm trần lắng trong liệt, bao nhiêu sự bon chen danh lệ đặt trên nền tảng của cái tôi vị kỷ tan biến mất hết. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh ngồi với cây nhạc âm đó rồi chúng ta về một cái phong cách sống rất là phù hợp với dùng Tây Nguyên như thế này: cây xanh, bóng mát, núi rừng, suối chảy, thông reo, mây bay. Và đời sống của con người đã gắn bó với cái hệ sinh thái như vậy để làm cho mình lạc an vô cùng. Những người ở thành thị lớn đó thì có thể có phần thuận lợi về kinh tế, nhưng ngược lại đó họ mất đi sự trong lành của bầu khí quyển, nạp vào trong buồng phổi rất nhiều độc tố, nên thỉnh thoảng họ phải đi du lịch dã ngoại đến những nơi như thế này. Và chúng ta đang ở tại những nơi này rồi, chỉ cần quán tưởng gió thổi thông reo, mây bay, suối chảy đều là những pháp âm vi diệu thì tin chắc rằng là chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại và khó khăn. Phương pháp trị liệu thứ hai ở trong kinh Dược Sư đó là qua hình ảnh của hai vị Bồ Tát, mà tên gọi của hai vị rất là quen thuộc với ánh sáng và đời sống của mình: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng đó tạo ra sự trưởng thành của rất nhiều sự vật, mở ra lối đi giúp cho mình có thể làm được rất nhiều việc. Trong sự vận hành của vũ trụ đó, khi mà mặt trời, mặt trăng mà đồng tồn đó, thường nó dẫn đến tình trạng hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Còn hai vị đại Bồ Tát đệ tử của Đức Phật Dược Sư đó lại là cánh tay trái và cánh tay mặt của ngài, tượng trưng cho sự hài hòa phối hợp một cách đồng bộ. Chúng ta có thể là sở trường là một chuyên gia về một lĩnh vực, nhưng các lĩnh vực còn lại có thể là sở đoản. Việc phối hợp giữa ta và người đó sẽ làm cho cái cơ thể này nó có hai bàn tay. Sự cân bằng của đôi bàn tay sẽ làm cho chức năng của nó đóng góp được các cái nhu cầu mà cơ thể này cần thông qua lao động và làm việc. Trời và trăng không đồng tồn, nhưng nếu có dược chất tâm linh đó, thì chúng ta thấy là sự khác biệt của tha nhân chính là một trong những cái cơ hội để bổ sung cho mình rất nhiều, và chí ít là mình có thể xem đó như là một dữ liệu tham khảo. Quý vị thấy là phía trước mặt có rất nhiều hoa cúc màu vàng, thân cây hoa cúc thì màu xanh. Nếu như cả cái thân cây, lá cây đều là màu vàng và hoa cúc là màu vàng nữa thì cái hoa này chắc có lẽ không nổi bật thôi. Cái vàng nó nổi hẳn lên là vì có cái màu xanh làm nền. Màu xanh của thân cây và lá cây không thấy cái màu vàng của cái bông cây là trở ngại cho nó. Màu vàng của thân cây, của hoa cây không thấy màu xanh của thân cây và lá cây là trở ngại cho nó. Nhờ thế đó, nó tạo ra một cái bức tranh đẹp với những giá trị sử dụng. Cho nên Tết đến hay những ngày lễ hội chúng ta mua về trưng, mặc dù tiền rất đắt, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng. Nó có sự hài hòa. Chiều hôm nay đến vào lúc 3 giờ đó, thấy rất nhiều bà con dân tộc đến đây mặc nhiều cái trang phục truyền thống rất đẹp, màu vàng, màu đỏ, màu xanh hòa với nhau trở thành một bức tranh đẹp lắm. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ cái truyền thống đẹp này, vì nó là cái gia tài, là quý báu của quý vị. Các cái đồ mà người dân tộc Kinh mặc đó, phần lớn đó, nó có nguồn gốc từ phương Tây, nó gọi là quần tây, áo sơ mi. Còn quý vị giữ được cái sắc thái truyền thống đó quý vô cùng, nó có giá trị hơn nhiều lắm. Giá trị về nguồn, trở về với cái nguồn gốc của chúng ta. Cho nên khi mà mình thực tập được cái dược chất tâm linh, hài hòa những cái đối lập, giải quyết các cái xung đột trên tinh thần xem nhau như là những hỗ trợ, dân tộc Kinh và các dân tộc anh em tại đây đều là những người thân của giáo. Tinh thần đó đã được Đức Phật phân tích ở trong các kinh bằng một cái hình ảnh rất là sâu sắc, là dầu chúng ta có mang màu da, sắc áo, tôn giáo, sắc tộc khác nhau, nhưng trong cái tiến trình của sống và chết đó, nhiều đời kiếp về trước, ta đã từng là ông bà cha mẹ anh chị em, cô cậu chú dì bác dượng, nói chung là người thân của nhà. Và do vậy đó, chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau, không ở lúc này thì cũng ở lúc khác. Và khi mà mình nghĩ rằng là mình có một cái quá khứ đã từng là người thân ruột rà, thì không lý gì chúng ta sống với nhau bằng cái tình xa lạ, phải không ạ? Xem nhau những người thân, những người kinh có điều kiện, có phương tiện để sống vật chất đầy đủ đó, thì nên hỗ trợ giúp cho các đồng bào anh em, vì họ chính là anh em ruột thịt của chúng ta. Không nên có bất kỳ một giãn cách nào. Anh Nguyễn Minh Phúc ngày hôm nay đến với tất cả quý vị, khi nghe chúng tôi giới thiệu rằng là sẽ có một cái buổi giảng tại chùa Nam Thiên này cho quý đồng bào dân tộc đó, thì anh vui lắm. Cho nên cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nhân cái ngày lễ hội và đàn trà dược sư. Do đó chúng ta thấy là cái tình thân đó sẽ nối kết bốn biển năm châu trở thành một nhà. Cũng trong cái tinh thần đó mà ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tất cả mọi dân tộc trên thế giới đó hãy xem nhau như là những người bạn thân để cùng gìn giữ trái đất này cho chúng ta, vì chúng ta, chứ không cho ai cả. Khi chúng ta giữ hạnh phúc cho nhau đó là chúng ta đang hiến dâng hạnh phúc. Các vị ở trong các buôn làng xa đó, mỗi lần ra phố thị thì hơi cực. Hôm nay các anh chị ở trong đạo tràng của Thượng Tọa Chân Quang đã sắp xếp đưa đón để cả từ buổi chiều hôm nay cho đến tối đó mình có mặt ở trong chùa Nam Thiên sinh hoạt tâm linh. Mặc dầu về hơi muộn nhưng niềm vui tràn đầy, niềm vui của ngày hôm nay và tạo niềm vui cho những ngày hôm sau nữa, là vì tất cả chúng ta đến với nhau bằng tình thương thật sự, không thấy có sự khác biệt. Mỗi một màu da sắc tộc vẫn giữ nguyên mà vẫn thiết lập được tình thương tình thân. Đó là cái giá trị của tấm lòng, đó là giá trị của nhận thức, đó là giá trị của từ bi. Hạnh phúc và tình thương theo Phật dạy như là đôi cánh của một con chim, mà thiếu đi bất kỳ một cánh nào, hoặc trái hoặc phải, con chim đó khó có thể bay xa và bay cao được. Chúng ta muốn có hạnh phúc đó, thì chúng ta phải sống đời sống đạo đức. Chúng ta muốn có được những giá trị thì chúng ta phải tặng cái sự hạnh phúc cho cuộc đời. Như vậy là tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, như là hai vị Bồ Tát Nhật và Nguyệt lại trở thành là những người hộ vệ đắc lực cho Đức Phật Dược Sư trong việc trị liệu những chứng bệnh tâm và thân của con người. Trong xã hội, trong cộng đồng, trong gia đình, chính người mười ý, rồi mình xem những yếu tố khác như là những sự đối lập, đến lúc đó chúng ta có khuynh hướng loại trừ. Khi tôi có mặt, người kia phải biến đi, bằng không tôi sẽ biến. Chúng ta thường ra điều kiện, đưa ra những yêu sách, tạo ra một cái sự mà loại trừ, hoặc là giữ cái này hoặc là giữ cái kia, chứ không được đồng tồn. Cái đó nó không còn là văn hóa văn minh dưới cái nhìn của Phật giáo, và nhất là trong bối cảnh sau hiện đại. Đồng tồn, cùng nhau tồn tại, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau hỗ trợ, làm cho tất cả cùng được phát triển. Cho nên sử dụng hình ảnh của hai vị Bồ Tát thượng thủ của Đức Phật Dược Sư, chúng ta đang sống với dược chất tâm linh của đàn tràng Dược Sư chùa Nam Thiên. Hình ảnh thứ ba chúng tôi xin chia sẻ ngắn về một lời nguyện trong 12 lời nguyện của Ngài. Đó là nguyện thứ 11: ai đói thì hãy hiến tặng cơm và nước, ai lạnh thì hãy hiến dâng áo quần, ai đang nóng nực thì hãy hiến dâng không khí mát lạnh. Sau đó mới đem pháp vị nhiệm màu. Lời nguyện này đó, nó là một cái con đường và là nghệ thuật để thiết lập tình thương, trị liệu những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cái nhu cầu san sẻ đời sống vật chất đó, nó trở thành như là nhu yếu phẩm. Nỗi đau đang khống chế làm cho dòng cảm xúc của người khó được định tĩnh, thì mọi giá trị khác khó có thể được rót vào. Cho nên phải chia sẻ bằng sự ban tặng và hiến dâng. Lời Phật dạy cho chúng ta thấy rằng là ban tặng là được, hiến dân là phát triển, chứ không có mất đi. Mặc dầu chúng ta thấy khi mình tặng cho người nào có vẻ là tiền bạc của cải tặng đó nó không còn là sở hữu của mình nữa, là mình mất nó. Vì nghĩ rằng mình mất nó một cách vĩnh viễn thông qua động tác của sự tặng, chúng ta tiếc nuối và cảm thấy là không dám mạnh dạn để làm những nghĩa cử cao thượng đáng làm. Cho đó Kinh Dược Sư bảo là đang sống bởi sự khống chế của tâm keo kiệt. Ai sống như vậy đó, kiếp trước và kiếp này thường làm tổng giám đốc của hãng kẹo. Mà người làm tổng giám đốc hãng kẹo đó, thì lại có thêm một cái cá tính khác là con cái Quảng Ninh, thì than dữ lắm, chịu 1 và than đến 10, thì có 10 than đến 1000. Cho nên mỗi khi mà mở bàn tay yêu thương để giúp cho người thân, ví dụ như là con cái hiếu kính với cha mẹ, anh em ruột ràng, người thân thích để hỗ trợ lẫn nhau, mình cảm thấy nó xót, giống như là cầm một con dao thật là bén cắt vào từng làn da thớt thịt của mình. Mà mỗi động tác cắt như thế đó, máu rỉ, tim nhói, sự nhức nhói căng thẳng làm cho mình mỗi lần nghĩ đến phải nổi da gà. Như vậy là khi mà mình thực tập theo Kinh Dược Sư đó, để có được cái dược chất tâm linh đó, thì mình phải học cái thói quen mới, đó là ban tặng. Và mỗi một động tác ban tặng nó mang lại chúng ta một sự hạnh phúc. Khi mình tặng cho ai đó, người ta nhận xong rồi mình cảm ơn người ta đó, để cho người tiếp nhận nó không có mặc cảm rằng là mình là dây tâm gửi, mình là người bị lệ thuộc, mình là kẻ được ban ân tứ. Các mặc cảm tâm lý đó không có đó, thì sự tiếp nhận mới thật sự được an vui và hạnh phúc. Như vậy là chúng ta thấy là dược chất tâm linh đó, chỉ cần biết cách thực tập là có được rồi. Các dân tộc ở trong buôn làng đó, đang cần đến hai loại thực phẩm. Thứ nhất là thực phẩm về cơm ăn áo mặc, bởi vì đời sống tôi nói là khốn khó hơn, do đó là việc giúp đỡ của chúng ta rất là có ý nghĩa. Cái thứ hai đó là trong đời sống tinh thần của người dân tộc ở vùng Tây Nguyên, đặc biệt là ba tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Gia Lai đó, thì đều có đối tượng tôn thờ tôn giáo cao quý nhất, đó là vàng. Bây giờ cái thực phẩm tâm linh mà người Phật tử có thể hỗ trợ bên cạnh đấng tối cao vàng mà các vị bạn của người dân tộc có đó, đó là mang hình ảnh của Đức Phật đến. Đức Phật không phải là vàng, mà Đức Phật là người tỉnh thức. Tỉnh thức là như thế này: sáng mơ sau một giấc ngủ dài của mấy tiếng ban đêm, mắt chúng ta bắt đầu mở thật to ra, mọi cơn mộng mị được tan biến, chúng ta nhìn thấy được cảnh vật, màu sắc, mọi thứ xung quanh. Cái đó được gọi là giác ngộ, tức là mở mắt. Giác ngộ là mở mắt to ra. Đức Phật đã mở mắt về nhận thức, mở mắt về đời sống đạo đức, mở cửa giải phóng hết tất cả những nỗi đau. Thì hình ảnh của bậc giác ngộ, tức là mở mắt, trở thành là vị thầy của tất cả chúng ta, trong đó có những người theo các tôn giáo khác. Và vị Phật như thế rất là cần, vì trong đời sống Ngài là bạn, Ngài là thầy, Ngài là người giúp đỡ, Ngài là người hỗ trợ để giúp cho mình vượt qua được những khó khăn và trở ngại. Cho nên hai loại thực phẩm đó cần phải được song hành với nhau. Và khi các bạn dân tộc được tặng hình ảnh của Đức Phật hoặc là những lời dạy của Ngài đó, chúng ta nên giữ nó bằng sự trân quý, là vì chúng ta đang làm cho mình có được một đời sống mới. Nhận thức là một nhu cầu. Nếu như chúng ta không may mắn mà bị mất đi cái khả năng thấy của con mắt, thì sự đi và vận hành của mình nó bị giới hạn, mọi việc làm theo đó nó bị thu hẹp lại. Tầm mở mắt nó càng rộng đó, thì hạnh phúc nó sẽ theo đuổi chúng ta càng nhiều. Mở mắt của con mắt vật lý nó còn có giá trị như thế, thì chúng ta phải hiểu rằng là việc mở mắt cái nhận thức tuệ giác, hiểu rõ về nhân quả luân hồi, hiểu rõ về vô thường vô ngã, sẽ làm cho chúng ta sống hạnh phúc bình an lâu dài hơn. Các bạn theo dân tộc có thể nghĩ rằng là có một đấng vàng lo lắng giúp đỡ bảo hộ, nhưng chúng ta cũng đừng nên quên rằng là mọi thứ đó ở trong cuộc đời nó liên hệ đến hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ, quyết định và giao tế ứng xử của chúng ta. Tin vào một đấng vàng bảo hộ đó, nó có thể giúp cho mình có được sự bình an về tâm lý. Nhưng tin vào phước lực, nó sẽ giúp chúng ta thực sự trong cuộc đời. Đức Phật dược sư với lời nguyện thứ 11 đó, ban tặng, chia sẻ, hiến dâng với mục đích duy nhất là mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và khi nhìn thấy người khác hạnh phúc là mình được đồng hưởng cái hạnh phúc đó. Để có được điều này đó, chúng ta chỉ cần có tấm lòng là làm được thôi. Đừng nghĩ rằng mình phải có tiền mới tặng cho người khác được hạnh phúc. Các em nhỏ khi nhìn thấy các cụ già lớn tuổi đi qua đường, chỉ cần tới thưa cụ cho con cho cháu được phép giúp cụ qua bên đường, sau đó chúng ta dẫn cụ đi một cách bình an, là chúng ta đang hiến tặng hạnh phúc. Chúng ta đang là những người đệ tử của Đức Phật dược sư mang dược chất tâm linh đến. Khi đi ngoài đường phố nó thấy gai trong gạch đá, chỉ cần dừng lại chỉ có 30 giây, nhặt lên và bỏ vào ở những cái sọt rác, chúng ta có thể cứu giúp được một mạng người. Bởi vì vào ban đêm xe chạy cán ngang cục đá thôi là chuyện bất hạnh có thể diễn ra. Ở trong Đạo Phật có hình ảnh của một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Trì là giữ, địa là trái đất, là mặt đất. Vị Bồ Tát này làm công việc rất thầm lặng. Đến chỗ nào, nơi đâu có ổ gà, ổ chuột, ổ voi, là tình nguyện đem đất lấp lại cho bằng phẳng, vững chãi để cho không ai bị vấp ngã. Bảo hộ trái đất, bảo hộ cuộc đời như vậy đó, là chúng ta mang bình an. Chỉ cần có tấm lòng thì công sức sẽ nối kéo theo sau để giúp cho mình biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Những việc làm đó tưởng chừng như nhỏ nhưng mà ý nghĩa xã hội lớn lắm. Ở trong muôn làng đó, phần lớn là quý bà con sống bằng nghề nông, canh tác, trồng trọt. Nhưng mà cái tình làng nghĩa xóm lớn, mỗi khi có hôn quan tang tế đó, quý vị ngồi lại quây quần bên nhau, uống rượu cần, chia sẻ tấm lòng, tình cảm như là những người thân thích ruột rà, mà đôi lúc bất chấp luôn cả cái kinh tế của gia đình có đủ hay không, ráng cán đáng để tạo niềm vui. Nhưng khi mà mình có được cái hình ảnh của Đức Phật và mình tôn thờ như là đấng vàng của mình trước khi mình đến với Ngài, thì chúng ta hãy cố gắng đổi thói quen. Bởi vì rượu đó nó làm cho mình giảm sức khỏe, bệnh tật và mất đi hết mọi doanh thu. Sinh hoạt hạnh phúc vợ chồng, gia đình, con cái đó bị mất đi rất là nhiều. Cái sinh hoạt gia đình nó chính là yếu tố để duy trì hạnh phúc. Nếu người nam rượu chè be bét xỉn thì cái mùi rất là khó chịu, đi không đứng vững, ói mửa, thì rõ ràng là người vợ của mình sẽ bị mỏi mệt, phải cán đáng thế công việc của người chồng thay vì nó phải do người chồng làm. Con cái của mình lẽ ra phải được cái quyền người cha chăm sóc, nâng niu, hướng dẫn, thì bây giờ đó mấy đứa con phải chăm sóc lại cho người cha. Như vậy là từ một con người có năng lực, có sức khỏe, mang bình an, mang hạnh phúc, sau khi uống rượu rồi đó, chúng ta trở thành là cái vật vô dụng, đứng tu không yên, té ngã ói mửa. Do đó khi mà trở thành đệ tử của bậc mở mắt rồi thì quý vị cố gắng giảm đến mức tối đa, dần dà chuyển luôn cả cái thói quen uống rượu đó. Chúng ta vẫn giữ lại cái phong tục tập quán của tình làng nghĩa xã, quây quần bên nhau để chia sẻ, nâng đỡ, dỗ về, giúp đỡ. Nhưng những cái thói quen mà nó không có lợi đó thì chúng ta nên chuyển hóa nó đi. Như vậy là việc chia sẻ niềm vui thông qua việc giúp đỡ đó sẽ nối kết thành các hạnh phúc. Làm được hạnh phúc đó, chúng ta cảm thấy tâm mình bình an, và nó chính là âm đức, là phước lực nằm ở trong ngân hàng vô hình, nhưng chúng ta có thể rút xài bất cứ lúc nào. Còn không có tạo những phước báo và công đức như thế đó thì các cảnh huống trở ngại trong cuộc đời chúng ta khó có thể vượt qua. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ cách đây mấy năm do những tên khủng bố tạo ra. Chúng ta thấy là vẫn có người đứng vững được đã trong phong ba bão táp về cái vốn bị mất. Nhưng có người đó thì ngóc đầu lên không nổi. Sự khác nhau là nằm ở chỗ có phước và không có phước nhiều hay là ít. Do đó muốn hạnh phúc bình an lâu dài thì phải tạo phước thôi. Thì đây là ba điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân lễ hội và đàn tràng dược sư được tổ chức một cách rất là trang nghiêm trên 40 ngọn đèn và 30.000 người với một cái tâm niệm mong cho thế giới hòa bình, để nhằm nhắc nhở chúng ta về những cái dược chất rất cần thiết cho đời sống của mình. Chúng ta cũng cần thay đổi một cái thói quen nhỏ là khi ghi tên á, thì chúng ta có thói quen là mình mong cho mình được bình an. Cho nên dược chất tâm linh á, thì dạy chúng ta ngược lại. Mình ghi tên, mình cầu cho mọi người được bình an, cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia, cho toàn thế giới, cho toàn mọi chủng loại sự sống. Cái tâm lượng đó nó sẽ được nhân lớn mở rộng, thì giá trị phước báo đó và sự cúng kính của mình đó, nó sẽ theo đó mà được tăng trưởng. Ở trong các thời khóa tụng kinh của Phật giáo thì cuối cái thời kinh có ba sự quay về nương tựa vào Phật, vào những lời dạy của Ngài và những vị xuất gia chân chính. Thì câu thứ hai đó nó có cùng bốn chữ giống nhau là đương nguyện chúng sinh, cầu cho con người và mọi loài chúng sanh. Cho nên đó là bên cạnh việc ghi danh mình và gia đình đó, thì quý vị cố gắng là liên tưởng đến tất cả mọi loài. Thì đây là cái tinh thần rộng lớn độ lượng gọi là dược chất trị chứng bệnh vị kỷ của bản thân. Bây giờ thì chúng tôi xin dành ít thời gian để trả lời các thắc mắc của quý Phật tử và các đồng bào dân tộc. Xin quý vị hãy mạnh dạn nêu câu hỏi và sẽ có vị điều phối chuyển micro đến. Quý vị có thể đứng tại chỗ hoặc là lên minh sáng để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Ai là người dân tộc thì có thể nói bằng tiếng dân tộc của mình, rồi sau đó cố gắng dịch lại tiếng Việt để chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ. Bây giờ trân trọng kính mời.
A Di Đà Phật, hội trường chúng ta quý vị ngồi đông quá nên chật, mang micro tới lui nó bất tiện, cho nên chúng tôi xin nhận câu hỏi và chúng tôi thưa lại đại đức ha, xin quý vị quan hỷ cho. Mời chú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thưa quý thầy và toàn thể các Phật tử trong hội trường ngày hôm nay. Con thì họ tên là Đặng Xuân Tá, dân tộc Giao, sống thôn 13, xã Mẹ Gió, huyện Công An, tỉnh Đắk Lắk. Pháp danh con là Tuệ Thánh Luận. Cũng quê quán thì Ái Quốc, Lộ Bình, Lạng Sơn, và thường trú tại thôn 13. Con thấy cuộc sống của dân tộc trong cuộc sống còn có nhiều phức tạp. Cùng thời gian đó con có gặp được anh Sơn. Con cho con một cái băng luận về chân quả. Con nghe được băng thầy Trân Quang nhiều điều đi với thầy đài giảng được rõ ràng, nên con đi quy y tại chùa Phật Quang. Trong thời gian đó con có một người cháu ở ngoài Lạng Sơn là học sinh giỏi 10 năm được chuyển đi trường thiếu sinh quân. Mà trong thời gian đó thì người ta bảo là bên ngoại đi theo đạo rồi họ không cho đi học nữa. Rồi cháu chán đời, rồi cũng đi học, bây giờ đang là học lớp 12 nhưng mà chán đời học. 2 năm nay học không được nữa thì anh trai ngoài thì cứ điện vào bảo là thôi thì em xem thế nào mà học đi theo đạo như vậy thì biết được phép lợi quả nước nước nó cho phép không. Vậy thì hôm nay con xin về đây con hỏi thầy vậy đi theo đạo Phật vậy thì sao, như cháu của con ấy là không được đi học vì nó vì lý do đâu. Còn đấy là điều một. Còn câu hai con xin hỏi thầy. Còn câu thứ hai, con là người đồng bào dân tộc, con phải muốn thờ Phật tại gia có ảnh hưởng đến truyền thống không? Và nếu không thờ Phật tại gia mà đi học Phật, có thiếu sự tôn kính đối với thầy và Đức Phật không? Và ý kiến của con hết.
Cảm ơn anh đã nêu hai câu hỏi liên hệ đến những vấn đề thực tế. Câu hỏi thứ hai đó, đặt ra trong bối cảnh của tôn giáo mà gốc rễ đó là theo tôn giáo của dân tộc. Sau khi theo Đức Phật rồi đó thì một vấn nạn đã đặt ra là có nên tôn thờ hình ảnh tượng Phật ở trong nhà mình hay không? Nếu có thì như thế nào, nếu không thì ra làm sao? Vấn nạn đó đó là vì chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khi những người thân thích, những người dân tộc nói chung vẫn đang còn giữ truyền thống của họ mà mình đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên nếu tôn thờ tượng của Ngài sẽ có thể làm cho những người đó khó chịu, không hài lòng, không vui. Do vậy dẫn đến cái sự do dự là mình ngại, không muốn thờ, vì không muốn mất lòng. Khi đã trở thành đệ tử của Phật rồi mà mình lại ngại, mình không dám thờ đó, mình lại cảm thấy sai sức bên trong. Cái tâm trạng đó rất là đáng được thông cảm. Khi nãy chúng tôi có nói rằng là bên cạnh đấng vàng mà các bạn dân tộc có và tôn thờ như là một đấng sáng thế bảo hộ cho hạnh phúc và bình an của mình, chúng ta nên tin nhân quả. Là bởi vì theo Đức Phật là mọi thứ trong cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau do chính chúng ta tạo ra. Ý niệm về một đấng vàng là đấng cao quý đó, chúng ta nên hiểu dưới ý nghĩa của đạo đức hơn là ý nghĩa của tôn giáo. Tại vì không có một đấng sáng thế. Chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta hãy cùng tôn thờ Đức Phật, bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ. Và việc tôn thờ ngay cả trong tình huống mình chưa phải là đệ tử của Phật vẫn rất là đáng tán thán, huống hồ đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Là những người đi vào các lĩnh vực ngành nghề đó, chúng ta thường có những nhân vật lý tưởng dẫn đến cái quan niệm là nhân vật đó trở thành nhân vật thần tượng. Chúng ta vẫn sưu tầm ảnh hình của người đó. Ví dụ nếu các vị là fan của các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, các nghệ sĩ, thì chúng ta lại đi tìm hình ảnh của những người này ở trên báo chí hoặc là xin về để mình giữ. Chúng ta đâu hề hỏi cha mẹ rằng là xin mẹ xin cha cho con được giữ cái hình này đâu, đúng không ạ? Mà có ý nghĩa vì nó tạo cho mình được một niềm vui. Đối với các đồng bào dân tộc mà chưa có quy y để trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì việc thờ hình ảnh của Đức Phật đó vẫn rất là đẹp và rất là hay. Vì Ngài là bậc đại vĩ nhân. Tôn thờ một bậc đại vĩ nhân đó có ý nghĩa giá trị xã hội rất là lớn. Vì ít nhất chúng ta có được một điều hay để học. Mà hơn nữa, Đức Phật lại có hàng trăm ngàn các điều đặc sắc để chúng ta hành trì theo. Khi đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi thì chúng ta nên mạnh dạn tôn thờ Ngài rõ ràng bằng hình ảnh. Những người bà con ở trong buôn có thể chưa hiểu, chưa cảm thông, thì chúng ta có thể tạm thời để hình ảnh của đấng vàng bên cạnh Đức Phật không sao. Để cho những người cùng họ tộc của mình á, mỗi khi đến nhà có cơ hội thắp ba nén hương cho ông bà tổ tiên và đấng vàng đó, thì đồng lúc đó họ có cơ hội cúi đầu quy ngưỡng Đức Phật. Như vậy là chúng ta đang gieo cơ hội cho người đó ở mức độ ban đầu. Cho nên dầu là đệ tử hay là không đệ tử thì việc thờ kính Phật rất là cần. Còn đối với câu hỏi thứ nhất về hoàn cảnh của một đứa cháu gặp nhiều trở ngại không thể tiếp tục được sự học, thì chúng ta có thể chia sẻ giúp đỡ để cho người đó có được phương tiện đạt được cái nguyện ước của mình. Bởi vì cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ với năng khiếu, với thông minh mà không được cái quyền để tiếp tục cho việc đó đó thì rất là tội và uổng. Trong Phật giáo thì chúng ta có rất nhiều ban từ thiện ở các tỉnh thành hội. Quý vị có thể gỡ về các tỉnh thành hội với cái lời nguyện và trình bày cái hoàn cảnh, hoặc là về cái hội của chúng tôi thì theo cái điều kiện chúng tôi sẽ giúp. Việc giúp đỡ cho con cháu về phương diện kiến thức thông qua học vấn là một nhu cầu. Và thứ hai nữa, khi chúng ta đã là những người Phật tử, thấy được rất rõ rằng là kể từ khi làm đệ tử của Ngài rồi, mình không còn tốn tiền để uống rượu nữa, gia đình được hạnh phúc hơn, bình an hơn, vợ và con được chăm sóc chu đáo hơn. Kể từ khi làm đệ tử của Đức Phật rồi đó, mình có cơ hội thấy rất rõ và duy trì cái đời sống một vợ một chồng, tôn trọng người bạn đời, người bạn tình của mình, và do đó cũng mang lại hạnh phúc một cách trực tiếp cho vợ và con. Thì không có lý do gì chúng ta không khuyến tấn con em của mình cũng có được cơ hội cùng hưởng được các giá trị đạo đức và đời sống hạnh phúc đó. Ngày hôm qua thì chúng tôi được quý anh tại đây giới thiệu cho biết là trong đạo tràng dưới sự hướng dẫn của từ Đại Chân Quang đó, thì quý vị đã có được khoảng trên dưới gần 200 cặp vợ chồng cùng đều tu học, con cái đều hướng về Đức Phật và sống cuộc đời rất là an lành và hạnh phúc. Đây là một cái điều rất quý và hiếm có nơi nào có được lắm. Phật giáo thì thường có cái cảnh huống chồng theo Phật, vợ thì không tin, cha mẹ thì kính ngưỡng Tam Bảo, con cái đó lại có một cái niềm tin không tôn giáo. Và do vậy đó, cả gia đình không hưởng được trọn vẹn hạnh phúc để được làm đệ tử của Đức Phật. Do đó chúng ta tìm bằng mọi cách để giúp đỡ cho người thân của mình có thể cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc mà mình đạt được. Đây là điều nó thuộc về trọng trách của tất cả chúng ta. Cái ý niệm về đạo Phật là đạo tự giác đó thường bị hiểu sai ở chỗ nghĩ về nghĩa đen rằng tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật, thích thì là, không thích thì thôi. Trong tự giác thì nhà Phật đó, là con đường giác ngộ để có được an vui hạnh phúc là do chính mình tạo ra với nỗ lực chân chánh và có phương pháp. Còn muốn có được hạnh phúc đó thì chúng ta phải có nề nếp quy củ vĩ đạo, phải đi theo đúng bài bản thì kết quả mới được diễn ra một cách như ý muốn và lâu dài. Cho nên đó, việc hướng dẫn cho con em trở thành Phật tử là chúng ta đang thương và tặng cho chúng một gia tài rất quý báu, cũng giống như cái gia tài văn hóa mà các bạn dân tộc đang có, đang duy trì với niềm hãnh diện tự hào về cái vốn quý mà các dân tộc không có. Xin đi câu hỏi khác.